Cẩm nang khóa thiền Vipassana. Tỳ kheo Chân Tuệ, sư thư biên soạn. Lời giới thiệu. Ngày nay, thiền Vipassana, tức thiền minh sát, ngày càng trở nên quen thuộc và được nhiều người tìm hiểu. Mục đích của cuốn sách nhỏ này nhằm giúp cho các thiền sinh nắm được các thông tin căn bản cần thiết trong một khóa thiền. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra một số chỉ dẫn cơ bản để thiền sinh có thể tham khảo và áp dụng trong việc thực hành. Phép thọ trì ngũ giới. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đọc ba lần. Quy y tam bảo. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutti yampi Buddham saranang gacchami, Dutti yampi Dhammang saranang gacchami, Dutti yampi Sanghang saranang gacchami, Tati yampi Buddham saranang gacchami, Tati yampi Dhammang saranang gacchami, Tati yampi Sanghang saranang gacchami. Thầy truyền giới nói: Tisara naga hanang paripunyam. Phép quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Phật tử thọ giới nói: Amma phante. Dạ, xin phân. Phần thọ ngũ giới. 1. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 2. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. 4. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 5. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Phép thọ trì bát quan trai giới. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để dân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch chư đại đức tăng, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đọc ba lần. Quy y tam bảo. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutti yampi Buddhang saranang gacchami, Dutti yampi Dhammang saranang gacchami, Dutti yampi Sangam Saranang Gacchami, Tati Yampi Buddham Saranang Gacchami, Tati Yampi Thammang Saranang Gacchami, Tati Yampi Sangam Saranang Gacchami. Thầy truyền giới nói: Tisara Nagahanang Paripunyang, phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Phật tử thọ giới nói: Ama Phante, dạ xin vâng. Phần thọ bát quan giới. 1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. 4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. 6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, đàn kèn, xem ca hát, nghe đàn kèn và trang điểm thoa Phật thơm, đánh phấn son, đeo trang sức. 8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cho việc giữ giới này trợ duyên cho con sớm chứng ngộ Niết Bàn. Thầy truyền giới nói: Appa Mandena Sambadetta, quý vị hãy cố gắng nỗ lực, chớ nên buông lung. Phật tử thọ giới nói: Ama Phante, dạ xin vâng. Những nguyên tắc căn bản để hành thiền tích cực. 1. Thiền sinh nên thực tập thiền tọa và thiền hành nghiêm túc 14 tiếng mỗi ngày. 2. Thiền giả nên sống hạnh độc cư và im lặng quán sát. Giao tiếp xã hội hoàn toàn không được khuyến khích. 3. Thiền sinh phải hạn chế nói chuyện. 4. Thiền sinh hạn chế tối đa việc đọc và viết. 5. Thiền sinh cư sĩ phải thọ trì 8 giới một cách cẩn thận, không được hút thuốc. Trừ tăng ni, thiền sinh nghiêm trì giới luật mà mình đã thọ trì. 6. Thiền sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành theo sự hướng dẫn của thiền sư và không nên thực hành theo các phương pháp thiền khác. 7. Thiền sinh không được dự vào các hoạt động không liên quan đến hành thiền tích cực, như nghe radio, nghe băng đĩa, massage, tức xoa bóp, chụp hình, sưu tầm sách, châm cứu, tiếp khách, nấu ăn, học ngoại ngữ, vân vân. 8. Thiền sinh phải chế ngự các căn. Thiền sinh nên hành động như người mù, người điếc, người câm, người bệnh và người chết. 9. Thiền sinh phải thực hiện các động tác một cách chậm rãi. 10. Ngủ nghỉ nên hạn chế từ 4 đến 6 tiếng trong 24 giờ mỗi ngày. 11. Thiền sinh nên tu tập với thái độ thành kính và chân thành, siêng năng, chân thật và trung thực, tinh tấn vượt bậc, kiên trì, nhẫn nại, có khả năng chịu đựng, duy trì liên tục, chánh niệm từ lúc sáng sớm thức dậy đến khi chìm vào giấc ngủ ban đêm. 12. Không có thời gian trống để suy nghĩ, nghiền ngẫm, suy xét, phân tích, diễn giải trong thời gian hành thiền tích cực. Nói chung, việc hành thiền dành cho những ai có tâm bình thường và ổn định. Tuy nhiên, nếu một người trong tình trạng tinh thần không thích hợp tu thiền tích cực, đặc biệt không nghiêm trì giới luật, thì người này không được nhận vào làm thiền sinh. Nội quy khóa thiền. 1. Để giúp khóa tu thu được kết quả, các thiền sinh cần nêu cao tinh thần tự giác, tránh không nói chuyện và bàn luận những vấn đề không liên quan đến mục đích tu tập. 2. Tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. 3. Không tập trung nói chuyện trong giờ nghỉ giữa các thời khóa. 4. Nhã nhặn và hòa ái trong khi giao tiếp. 5. Giữ gìn sạch sẽ khu vực khuôn viên chùa, nhà nghỉ và nhà ăn. Xả rác đúng nơi quy định, không đổ rác bừa bãi. 6. Dọn dẹp vệ sinh phòng trước khi ra về. Kiểm tra và nước bồn cầu phòng vệ sinh, tránh trường hợp nước bị rò rỉ. 7. Không tự ý di chuyển đồ đạc từ phòng này sang phòng khác. Các vật dụng mượn trong chùa cần được trả lại đúng nơi quy định. Chánh niệm từng khoảnh khắc. Khi nói về thiền, mọi người thường thấy một thiền sinh ngồi với đôi mắt nhắm lại. Chỉ có ngồi thiền không có nghĩa là thiền sinh đó đang hành thiền, mà đơn giản là anh ta có thể đang ngồi rất yên lặng và miên man trong suy nghĩ. Vậy chúng ta hành thiền khi nào? Liệu chúng ta chỉ hành thiền khi có mặt ở thiền đường thôi sao? Chúng ta cần hành thiền ở mọi nơi, từ khi thức dậy cho tới khi đi ngủ. Liệu chúng ta có thể hành thiền trong nhà tắm hay không? Điều đó có nghĩa là không chỉ ngồi và mơ ngủ khi đi vệ sinh. Nhớ là luôn hay biết mọi lúc khi chúng ta ở thiền đường, trong khi đi thiền hành, khi đánh răng, khi rửa mặt, khi tắm, khi làm vệ sinh, khi đọc, khi nói chuyện, khi treo quần áo hay các hoạt động thường ngày khác. Do chúng ta phải thực hành liên tục suốt cả ngày, nên không cần thiết phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong cùng một lúc. Tuy nhiên, tâm cần phải hay biết, tỉnh thức, thư giãn và quân bình, vì các phẩm chất này sẽ giúp trí tuệ sinh khởi. Pháp bảo chỉ có khi chúng ta biết cách hành thiền, có thể áp dụng và duy trì việc hành thiền. Bất kỳ đối tượng nào. Theo dõi thân chúng ta bây giờ, quan sát hay biết được gì khi không tập trung vào một điểm cụ thể ở mũi hay ở bụng? Hãy hay biết khi ngồi, đứng, đi, cảm nhận cái nóng, cái nghe. Liệu chúng ta thấy chỉ khi nhìn hay không? Chúng ta cũng có thể thấy mà không cần nhìn chăm chú. Còn có cả tiếng đồng hồ, tiếng chim trong thiền đường. Chúng ta có thể nghe những tiếng này mà không cần phải lắng nghe. Hay biết các đối tượng này có quá khó hay không? Liệu có mất nhiều năng lượng để quan sát hay không? Chúng ta cần phải hay biết theo cách như thế này trong suốt cả ngày. Đừng cho rằng một đối tượng này tốt hơn một đối tượng khác, bởi vì các đối tượng đều bình đẳng. Đối tượng chỉ là đối tượng. Chúng sinh khởi theo bản chất của chúng. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào. Hãy bắt đầu với một trong sáu đối tượng thích hợp với chúng ta. Nhưng cho dù bắt đầu với bất cứ đối tượng nào, chúng ta phải luôn luôn có sự hay biết cùng với trí tuệ. Đó là điều quan trọng. Hãy kiểm tra tâm thiền. Khi chúng ta đeo một cặp kính hồng, mọi vật sẽ trở thành màu hồng. Với một cặp kính xanh, mọi vật sẽ thành xanh. Quan sát các đối tượng cùng với tham hay sân, cũng như đeo các cặp kính màu này. Khi tâm quan sát có tham, thì đối tượng sẽ là đối tượng của tâm tham. Khi tâm quan sát có sân, thì đối tượng sẽ là đối tượng của tâm sân. Lúc đó, tâm không thể quán sát đối tượng như là một đối tượng của pháp nữa. Rất khó để thấy được tâm tham hay sân khi chúng ta chú ý quan sát các đối tượng tham sân này mà không thấy điều gì xảy ra trong tâm quan sát. Liệu có tham hay không? Liệu có sân hay không? Vấn đề không phải là điều gì đang xảy ra với đối tượng, mà trạng thái tâm quan sát chúng như thế nào mới là quan trọng. Chỉ khi tâm quan sát không có tham, sân hay si, thì đối tượng mới trở thành đối tượng của pháp. Quan sát một cách tự nhiên. Khi nào tâm cảm thấy căng thẳng? Căng thẳng xuất hiện khi tâm muốn một cái gì đó mà không phải là quan sát cái đang xảy ra, và khi tâm chối bỏ cái đang xảy ra. Phiền não không muốn quan sát các sự việc theo đúng bản chất của chúng. Chúng luôn muốn một điều gì đó, muốn có kết quả hay muốn kiểm soát cái đang xảy ra, và như vậy chúng nỗ lực tập trung, cố gắng tạo ra hay phản kháng để có được cái chúng muốn. Thay vì các điều đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát. Liệu có cần phải tập trung quan sát nếu cứ để cho bất kỳ điều gì xảy ra một cách tự nhiên? Nếu không muốn tìm kiếm một kết quả đặc biệt hay cụ thể nào đó, thì chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều năng lượng như thế. Chúng ta chỉ cần sử dụng trí tuệ và sự thích thú trong quan sát. Điều gì đang xảy ra? Nó chi phối như thế nào? Nếu muốn quan sát sự việc xảy ra theo một cách tự nhiên, thì chúng ta cũng phải quan sát một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao tôi nói không được kiểm soát hay cưỡng chế bất kỳ điều gì. Hãy quan sát tâm và hay biết chúng càng nhiều càng tốt một cách liên tục trong suốt cả ngày. Ngồi thiền. Chúng ta có thể quan sát cái gì? Chúng ta có thể quan sát bất cứ đối tượng nào sinh khởi. Nếu hướng tâm đến hơi thở, chúng ta sẽ quan sát được hơi thở. Nếu hướng tâm tới tay, chúng ta cũng quan sát được tay. Liệu có thể buộc tâm quay trở lại hơi thở khi đang hướng tâm tới tay hay không? Không thể được. Sẽ rất mệt mỏi khi cố đưa tâm trở lại hơi thở khi nó đang chú ý tới đối tượng khác. Đâu là sự khác biệt giữa hơi thở và tay? Không có gì khác biệt cả. Điều gì xảy ra khi tâm hướng tới tiếng ồn? Các thiền sinh hay trả lời là ghi nhận tiếng ồn. Tiếng ồn có làm phiền chúng ta hay không? Chúng không làm phiền nếu chúng ta coi tiếng ồn cũng là hiện tượng tự nhiên. Chúng ta chỉ cần ghi nhận có cái nghe nếu cái nghe đang xảy ra. Khi mới bắt đầu hành thiền, chúng ta sẽ thấy tâm lo lắng, buồn ngủ hay phóng tâm. Những cái đó không thành vấn đề. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thực hiện các công việc trong đó chủ yếu sử dụng các năng lượng phiền não. Trong khi yêu cầu chúng ta phải thực hành không có tham hay sân. Lúc ban đầu, tâm sẽ mất đi sức mạnh và trở nên yếu ớt. Qua một vài ngày thực hành, khi phát triển được chánh niệm và sự ổn định của tâm, nó sẽ trở nên tỉnh thức. Điều gì sẽ xảy ra khi tâm có tỉnh thức? Chúng ta sẽ nhận thấy có rất là nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng lo lắng, điều đó là tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Suy nghĩ sẽ dường như là vấn đề nếu chúng ta cho rằng chúng đang phân tán sự thực hành của mình và muốn ngừng chúng lại. Nhưng liệu suy nghĩ không phải là tâm sao? Nếu thực sự muốn học hỏi về tâm, thì những suy nghĩ này đang chỉ dẫn cho chúng ta. Liệu chúng ta có quan sát được nó không? Tại sao lại nổi sân với suy nghĩ? Một số thiền sinh trả lời là cảm thọ và cảm xúc xuất hiện là do có các suy nghĩ này. Nếu vậy, chúng ta sẽ quan sát các cảm thọ sau đây. Chúng cũng là điều phiền toái chăng? Thiền sinh trả lời, chúng chỉ là đối tượng. Đúng vậy. Nếu ghi nhận các cảm thọ này cũng là đối tượng, có nghĩa là đang hành thiền minh sát. Đừng đặt ra vấn đề thời gian trong khi ngồi thiền. Nếu bắt buộc phải ngồi trong một thời gian nhất định nào đó, chúng ta có thể trở nên lo lắng nếu không thực hiện được điều này vì một lý do nào đó. Sự lo lắng này sẽ làm tâm bất an và phá vỡ sức định. Vì vậy, đừng đặt ra thời gian cụ thể nào cả. Hãy biết cái đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại là đủ rồi. Nếu cảm thấy khó ngồi, chúng ta có thể đứng dậy và đi thiền hành. Nhưng phải luôn luôn duy trì sự hay biết những gì đang xảy ra trong tâm và thân. Thiền hành. Thiền hành cũng giống như khi ngồi thiền. Khi đó, chúng ta chỉ hay biết bất kỳ cái gì đang sinh khởi hay xảy ra. Cứ để thân chuyển động một cách dễ dàng tự nhiên. Hãy đi bình thường và tự nhiên. Đi với nhịp độ tự nhiên. Đừng đi quá chậm. Đừng buộc mình phải quan sát các đối tượng liên quan tới thân khi đang đi. Chúng ta sẽ bị căng thẳng khi phải hướng tâm tới chân trong cả giờ đồng hồ khi đi thiền hành. Hãy hay biết toàn thân. Nếu nhận thấy đổ mồ hôi, hãy hay biết điều đó. Nếu nhận thấy chuyển động của tay, hãy hay biết điều đó. Tay chúng ta có nắm lại không, hay chúng đang đung đưa? Chúng ta phải hay biết tất cả các hoạt động đó. Chúng ta cũng phải hay biết khi nhìn, nghe, suy nghĩ, ngửi, xúc chạm hay cảm nhận trong lúc đi. Tâm hay biết cái gì? Trạng thái tâm ra sao? Điều gì đang xảy ra trong tâm? Tâm có bình an không? Sẽ rất tốt nếu hay biết được tác ý dừng hay di chuyển. Và tốt hơn nữa nếu nhận ra được tại sao chúng ta tiếp tục đi. Thiền khi ăn. Kiểm tra xem cái nào mạnh hơn, ý muốn ăn hay ý muốn thực hành. Tâm tham sẽ có mặt ngay khi bữa ăn bắt đầu. Hãy ưu tiên quan sát tâm trước. Sự háo hức ăn lúc này rất mạnh. Cảm thọ rõ rệt đi liền với ý muốn ăn này. Khi sự háo hức mạnh thì sự hay biết rất yếu hay không có mặt. Trạng thái tâm khi ăn thế nào, có được thư giãn không? Thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng chúng ta không ăn cùng với sự háo hức. Ham muốn rõ rệt thì tâm sẽ cảm thấy hơi căng. Tâm sẽ có nhiều cách khác nhau để lựa chọn lấy đồ ăn. Chúng ta ăn ra làm sao? Chúng ta gấp gì tiếp sau khi vừa đưa một miếng vào miệng? Tâm ta đã chuẩn bị cho miếng kế tiếp rồi. Trừ khi chúng ta hay biết tâm đang làm gì, còn không sẽ tiếp tục theo dòng suy nghĩ và lên kế hoạch do sự háo hức thúc đẩy. Đừng quá tập trung vào thức ăn, mà hãy liên tục quan sát tâm khi đang ăn. Cố gắng nhận biết tâm hoạt động như thế nào khi đang ăn càng nhiều càng tốt. Chúng ta ăn với trạng thái tâm gì? Tâm cảm nhận ra sao? Có được thoải mái không? Khi tâm thư giãn, chúng ta có thể quan sát sự chuyển động của thân. Ví dụ, chúng ta có thể quan sát cách mình cầm đũa ra sao, sự xúc chạm, mở miệng, nhai hay cắn đồ ăn thành từng miếng nhỏ. Chúng ta cũng biết được nhiều vị khác nhau như mặn hay cay. Chúng ta có thể biết bất kỳ hay tất cả các đối tượng này. Liệu chúng ta có quan sát được món mình thích hay món mình không thích ăn hay không? Liệu cái đói có giống sự muốn ăn không? Cái đói xảy ra trong thân, còn sự muốn ăn xảy ra trong tâm và là hoạt động của suy nghĩ. Đôi khi giữa ý muốn ăn và cảm xúc đói có sự liên hệ với nhau. Chúng ta chỉ cần quan sát tất cả các sự việc này và mọi thứ đang xảy ra theo bản chất của nó. Hoạt động hàng ngày. Thiền không chỉ là ngồi. Chúng ta đứng dậy sau khi ngồi thiền để làm các hoạt động khác ra sao? Hay đứng dậy và làm trong chánh niệm? Khi chuyển tiếp từ ngồi thiền sang các hoạt động khác, hãy luôn chánh niệm. Chánh niệm cần phải được duy trì liên tục trong cả ngày, khi ngồi, khi đi, khi ăn hay làm các hoạt động khác. Làm như vậy, các bất thiện tâm sẽ khó xen vào. Chúng ta có hay biết tâm đang làm gì khi đi lên hay xuống cầu thang, khi tra chìa khóa mở cửa, khi mở hoặc đóng cửa, khi bước vào phòng, đầu hay chân vào trước? Chúng ta cần phải quan sát bản thân trong các hoạt động thường ngày như thế này. Chúng ta làm gì khi trở về phòng riêng của mình? Liệu khi vừa vào phòng, chúng ta có tháo khăn và quăng nó lên giường hay không? Hãy tiếp tục hay biết khi chúng ta ở trong phòng của mình. Chúng ta có thể học hỏi từ bất kỳ cái gì đang xảy ra. Mỗi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc thích hợp để hành thiền. Hãy quan sát tất cả các hoạt động thường ngày như rửa mặt, đánh răng, chải đầu, thay quần áo. Cố gắng hay biết tất cả các hoạt động này, cho dù là nhỏ nhất. Lúc ban đầu có thể quan sát các hoạt động nổi trội trong thân, nhưng điều quan trọng là phải luôn kiểm tra tâm. Vì trạng thái tâm thiền thì quan trọng hơn những gì xảy ra trong thân. Hãy có sự thích thú quan sát bất kỳ cái gì đang xảy ra và bất kỳ cái gì chúng ta đang làm. Vì chúng ta muốn biết mọi thứ liên quan tới tâm và thân hoạt động ra làm sao. Đồng thời cũng phải hay biết khi đi ngủ và khi chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy cũng phải biết tới cảm giác ngái ngủ hoặc muốn ngủ thêm. Đó cũng là hành thiền. Chúng ta hay biết cái gì khi vừa thức dậy? Thân nằm ngửa hay nằm sấp? Điều gì xảy ra trong thân? Điều gì xảy ra trong tâm? Chúng ta đang sử dụng sự thông minh, trí tuệ của mình và liên tục làm cho chúng sắc bén do có sự thích thú trong khi thực hành, trong việc chúng ta đang làm và bằng cách đặt ra các câu hỏi như: đó là cái gì? Điều gì đang xảy ra? Tại sao nó xảy ra? Khi suy nghĩ về việc hành thiền và cách thức thực hành, tức là chúng ta đang tạo ra các tư duy thiện. Như vậy, các tư duy bất thiện khó sinh khởi. Hành thiền là làm sắc bén chánh niệm, phát triển sự ổn định của tâm và trí tuệ. Có một số câu hỏi cần suy xét như sau. Tôi đang làm gì? Tôi đang hành thiền ra sao? Tôi thực hành có đúng cách hay không? Tôi tiếp tục việc thực hành ra sao? Trong giai đoạn đầu, chúng ta có thể cảm thấy hơi mệt khi học cách thực hành cho thành thục. Nhưng khi đã biết thực hành cùng với thái độ chân chánh, cả tâm và thân sẽ cảm thấy bình an. Cái đau. Tham có mặt nếu chúng ta tự động điều chỉnh tư thế để làm giảm sự khó chịu, hay nói cách khác, nhất quyết không chuyển động bằng bất kỳ giá nào, thì sân đang hoạt động. Dĩ nhiên, không ai thích cái đau, cái ngứa, cái tê. Sân tự nhiên sinh khởi khi chúng ta quan sát cái đau này. Chúng ta có thể nhận ra các phản ứng này và tránh rơi vào các thái cực. Điều chỉnh tư thế ngay lập tức hay không thay đổi tư thế bằng bất kỳ giá nào. Liệu có phải là việc hành thiền nếu luôn hay biết cái đau này cùng với sân? Ví dụ, điều gì xảy ra khi chúng ta đang nổi sân với một ai đó và tâm lấy hình ảnh người đó làm đối tượng? Tương tự như vậy, cái đau sẽ tăng lên khi quan sát nó cùng với sân. Khi có cái đau, tâm sẽ bị hút vào cái đau này và chú tâm tới nó. Điều này xảy ra không phải là một kinh nghiệm thích thú, mà là một kinh nghiệm khó chịu. Chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp này, khi cái đau trở nên rõ rệt? Đừng quan sát vào cái đau vội. Đừng quan sát trực tiếp vào cái đau khi có sự kháng cự. Hãy kiểm tra trạng thái tâm trước. Chúng ta quan sát cái đau này ra sao? Tâm đang nghĩ về cái đau này như thế nào? Có nhiều suy nghĩ liên quan tới cái đau này. Tâm cảm thấy bị co lại và căng thẳng khi có cái đau này.
chúng ta khó sống với sự khó chịu này. Cố gắng quan sát cảm giác trong thân và các cảm thọ của tâm liên quan tới cảm giác này, chúng xảy ra đồng thời. Ngay khi chúng ta chuyển đối tượng chú ý từ cái đau sang tâm, chúng ta đã có thái độ buông bỏ. Thái độ của tâm ở đây có thể là: hãy để cho cái đau tự diễn ra một lát, tôi chỉ quan sát tới mức tối đa có thể và sẽ thay đổi tư thế khi không thể quan sát được nữa. Như vậy, khi có đau thì hãy quan sát tâm lúc này, có đôi chút khó chịu và rất khó để có thể chịu đựng cái đau này. Sân sẽ phóng đại tình huống và làm cho cái đau trở nên tê cứng. Thực tế thì nó không đau tới mức như vậy. Nếu sân không có mặt thì chỉ có các cảm giác vi tế mà thôi. Cái đau sẽ không còn. Thậm chí khái niệm về cái đau lúc ban đầu cũng biến mất. Nói tóm lại, có sự hiểu biết sẽ hỗ trợ nhất định khi chúng ta chưa thể xử lý được tình huống. Cố gắng chạy trốn khỏi cái đau khi nó mới xuất hiện, chứng tỏ không có yếu tố của trí tuệ. Tâm tham chỉ được thỏa mãn khi tư thế thay đổi, còn tâm sân không thỏa mãn nếu thay đổi tư thế. Chỉ có trí tuệ mới nhận ra sự việc theo đúng bản chất của chúng. Như vậy, chúng ta có thể quan sát cho tới khi không chịu được cái đau nữa, thì sẽ thư giãn đôi chút và thay đổi tư thế. Khi thay đổi tư thế, cũng phải làm trong chánh niệm, vì đó cũng là một phần của việc hành thiền. Đức Phật không bao giờ chỉ dạy là không được thay đổi tư thế trong khi thiền. Nếu cần thấy thay đổi, thì nên thay đổi. Nếu không cần thay đổi, thì đừng thay đổi. Sẽ không có trí tuệ nếu cưỡng ép bản thân chịu đựng cái đau khi nó trở nên quá căng thẳng. Từng chút một tăng thời lượng ngồi thiền và chúng ta sẽ thấy mình có thể ngồi được lâu hơn. Một khi tâm đã trong sáng và an định, có thái độ chân chánh, chúng ta có thể quan sát bất kỳ cái gì mình muốn. Với tâm thư giãn quân bình này, khi quan sát lại cái đau trước đó, chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Khi tâm bắt đầu hiểu được điều này, thì sự chấp nhận sẽ diễn ra một cách tự nhiên.